Thế bây giờ chúng ta phải dành thời giờ cho đề tài của mình chứ. Chứ nếu không thì nó không bao giờ chấm hết được. Coi như là các anh chị đã cùng với tôi tìm hiểu về giáo hội rồi. Rồi chúng ta đã chiêm ngắm mẹ Maria là mẹ của hội thánh rồi. Thế hôm nay tiếp tục ở trong Kinh Tin Kính phần cuối, chúng ta đọc là tôi tin phép tha tội. Kinh Tin Kính của các thánh tông đồ. Tôi tin phép tha tội. Cái kinh nghiệm về tội lỗi là một kinh nghiệm gắn liền với con người. Ở đây hầu hết là các anh chị đã học Kinh Thánh với tôi, nhớ lại coi sách Sáng Thế. Hai chương đầu của sách Sáng Thế kể về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, rồi tạo dựng con người, rồi đặt con người trong vườn địa đàng. Đến chương thứ ba thì nói về cái gì? Nhớ lại coi. Sa ngã. Ai sa ngã? Adam, Eva sa ngã. Nói theo từ ngữ của bài hôm nay là phạm tội ấy nhỉ. Cho nên ngay từ những chương đầu của sách Sáng Thế, ta đã thấy nói đến kinh nghiệm tội lỗi. Và chính tội lỗi dẫn đến hậu quả là đau khổ tràn ngập trần gian. Rồi nó không chỉ là kinh nghiệm mà được ghi lại trong sách thánh một cách tổng quát như vậy, nhưng nó còn là kinh nghiệm cá nhân của các anh chị và của tôi nữa chứ. Có ai trong chúng ta không có kinh nghiệm về phạm tội? Nhưng mà có ai thì chắc là lớp chúng ta phải làm hồ sơ để xin Đức Giáo Hoàng phong thánh ngay thôi chứ còn... Kinh nghiệm về tội là một kinh nghiệm phổ biến. Không ai là không có kinh nghiệm về tội. Thế thì khi mà mình có kinh nghiệm về tội đó, thì một câu hỏi đặt ra, vậy thì tôi có được tha thứ không? Hay là tôi cứ mang cái tội ấy suốt đời? Tôi cứ mang cái gánh nặng ấy suốt đời? May quá là trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng tôi tin phép tha tội. Thế bây giờ để cho nó rõ ràng, chúng ta đi từng bước một. Bước đầu tiên là nói đến phép rửa tha tội đã. Ở đây không chỉ đơn thuần là lớp giáo lý đâu, mà tiếp nối học Kinh Thánh. Cho nên là tôi hay trích Kinh Thánh và đề nghị với các anh chị tìm hiểu những câu Kinh Thánh đó. May mắn là đã được viết ở trên bảng rồi. Thế cho nên bây giờ tôi mời các anh chị đọc với tôi coi nè. Gioan 20, 22 đến 23. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.
Cái bối cảnh của câu này là gì? Lúc nào? Chúa Giêsu sống lại, phải không? Rồi người hiện đến với các môn đệ. Các ông đang ở trong căn phòng mà cửa đều đóng kín. Rồi Chúa ban bình an. Rồi Chúa thổi hơi ban Thánh Thần. Và sau đó Chúa mới nói anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Thế thì trong câu này tôi xin các anh chị để ý giúp tôi hai yếu tố. Mà nếu có bút thì gạch dưới. Thứ nhất là Thánh Thần. Và thứ hai là anh em. Tôi xin các anh chị để ý dùm tôi hai yếu tố này là bởi vì sao? Thế bây giờ hỏi trong thực tế ai tha tội cho chúng ta đây? Ai? Tôi nói là trong thực tế ai tha tội cho chúng ta này? Khi các anh chị đi xưng tội đó thì thực tế là mình nghe cái lời tha tội đó từ ai nào? Từ linh mục, phải không? Tai mình nghe rõ ràng linh mục nói cha tha tội cho con. Nhưng mà bản thân ông linh mục ấy, ông có quyền tha tội không? Lấy cái quyền gì mà ông tha? Ông cũng là con người như mình. Mình không biết là ông phạm tội gì, nhưng mà ông ấy cũng là con người, cũng có những lỗi lầm yếu đuối như mình. Có một lần một người giáo dân trí thức chia sẻ với tôi. Ông ấy thì không đạo đức lắm đâu, nhưng ông bảo hôm đấy ông ấy vào nhà thờ, không phải giờ lễ, mà trước giờ lễ. Ông thấy hình ảnh một bà cụ già quỳ ở chỗ tòa giải tội. Thế đằng sau cái tòa giải tội đó thì chắc là có một linh mục rồi, nhưng mà bị che rồi cho nên không thấy. Chỉ thấy cái gì? Chỉ thấy cái chân của ông ấy thò ra. Mà ông ấy đi cái đôi dép nhựa đó, rồi ông ấy cứ quẫy lên quẫy xuống ấy này. Mà ở ngoài đó thì là một bà cụ đang quỳ gối rất là đạo đức thánh thiện. Mà chính cái hình ảnh đấy đánh động những người giáo dân này. Ông ý thức được rằng không phải là ông linh mục ấy. Ông linh mục mà ông ngồi trong tòa giải tội, ông bắt chân chữ ngũ thì chân ông cứ vẫy lên vẫy xuống theo nhịp đôi dép vậy. Ông không phải ông ấy, mà là Chúa hành động qua ông. Thế cho nên trong thực tế ta đi xưng tội, nghe cái lời tha tội từ các linh mục, nhưng phải thêm cái yếu tố đầu tiên. Yếu tố đó là Thánh Thần. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Và vì vậy, khi chúng ta đi xưng tội mà nghe đọc lời tha tội cho đầy đủ, thì không chỉ có mỗi câu cha tha tội cho con. Câu đó chỉ là kết luận. Còn cả một câu dài phía đằng trước: Thiên Chúa là cha hay thương xót, đã nhờ sự chết và sự sống lại của con Chúa mà giao hòa thế gian với Chúa và ban ơn Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an. Vậy sau đó mới đọc cái lời xá giải. Có cả một câu dài như vậy. Thế lý do làm sao các anh chị hiểu, tôi xin các anh chị để ý dùm một câu kinh thánh rất ngắn, rất quen. Nhưng mà hai yếu tố chúng ta đừng có quên đi trước cái động từ tha tội. Anh em tha tội, con người thừa tác viên là linh mục ngồi trong tòa giải tội. Nhưng mà yếu tố quan trọng là Thánh Thần. Chỉ có trong tác động của Thánh Thần, thừa tác viên của Chúa mới có quyền tha tội, mà là vì chúng ta chứ không phải vì ai. Vì chúng ta, bởi vì nếu mà chúng ta ngửa mặt lên trời xưng tội và không nghe ở bên tai mình một lời cha tha tội cho con, các anh chị có thể ra về với một tâm hồn bình an không? Có thể ra về với niềm vui tâm linh không? Không chắc. Còn đằng này chúng ta xưng tội rồi, nghe bên tai mình một lời khẳng định cha tha tội cho con, tâm hồn mình bình an, hạnh phúc, an vui. Cho nên là vì chúng ta, chứ không phải vì ai. Một câu kinh thánh kế tiếp quan trọng nữa là Marco 16, 15 đến 16. Mời các anh chị. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ.
Ở đây ý từ được nhấn mạnh là phép rửa. Bởi vì khi nói đến việc tha tội, cái tự nhiên chúng ta dễ nghĩ đến bí tích giải tội, dễ nghĩ đến việc đi xưng tội. Chuyện đó là chuyện sau. Còn chuyện trước hết và quan trọng nhất là phép rửa. Ai tin và chịu phép rửa. Hai động từ đó nó đi với nhau, tin, chịu phép rửa. Nếu mà tôi chỉ chịu phép rửa không, mà không có lòng tin, thì cũng như không vậy. Thì cũng như đi tắm sông vậy. Nhưng mà phải tin và chịu phép rửa. Cũng không thể chỉ nói là tôi tin, nhưng mà tôi không chịu phép rửa. Bởi vì việc chịu phép rửa là một hành vi ở bên ngoài để diễn tả xác tín nội tâm bên trong của chúng ta. Cho nên ai tin và chịu phép rửa, Chúa khẳng định như vậy. Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma thì Ngài viết dài hơn. Và trong câu này, tôi xin các anh chị để ý dùm tôi cái động từ dìm. Các anh chị theo dõi câu Kinh Thánh ở Roma chương 6, câu 3 đến câu 4 đó. Anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, khi mình dịch ra tiếng Việt thế này đó, thì nó tự nhiên nó mình không có cảm thấy là nó liên lạc gì với lại bí tích rửa tội cả. Nhưng mà thực ra đó, cái động từ dìm đó chính là chịu phép rửa đó. Và ngày xưa, ngày nay cũng vẫn còn, nhưng mà có điều là mình ít thấy thôi. Khi cử hành phép rửa thì không chỉ làm đơn giản như chúng ta bây giờ, thường là đổ nước ở trên đầu rồi linh mục đọc là cha rửa con, nhân danh cha và con và thánh thần, phải không? Mà nhiều khi đó là tóc mình nó dày quá, các chị lại còn phi dê nữa cơ, cho nên là đổ nước mà không biết nó có dính ra đầu không hay là nó chảy ra ngoài hết. Ngày xưa thì không phải như vậy, mà làm sao? Xuống sông, xuống sông. Và dìm cả người xuống dòng sông. Rồi từ dưới dòng sông mới đứng lên. Và có nơi còn lội qua con suối, linh mục đợi ở bên kia khoác cho chiếc áo trắng, trở thành con người mới. Nghi thức nó diễn tả cái gì mà Thánh Phaolô nói ở đây là dìm. Nhưng mà nó không chỉ là hành động ở bên ngoài, mà nó diễn tả cái chiều sâu nội dung bên trong là gì? Là chúng ta được dìm vào trong sự chết của Chúa. Để rồi giống như Đức Giêsu Kitô sống lại từ cõi chết, thì chúng ta cũng được trỗi dậy trong một đời sống mới. Diễn tả rất là sống động. Bây giờ đông quá rồi thì mình nhiều khi mình làm nghi thức nó mất đi ý nghĩa. Cho nên tôi xin các anh chị để ý dùm cái động từ dìm vào nước thánh tẩy, nói về phép rửa đó. Và cũng vì vậy mà đã từng có một linh mục ở Việt Nam đề nghị thay vì gọi là phép rửa thì gọi là phép dìm. Nhưng mà nhiều cha thì bảo bây giờ mà dùng cái phép dìm thì không biết là người ta hình dung nó làm sao. Nhưng mà ý nghĩa chính là như thế. Từ những câu kinh thánh đó, chúng ta rút lại một vài điểm chính của giáo lý khi nói đến phép tha tội. Bí tích rửa tội là bí tích đầu tiên và chính yếu để tha tội. Nhớ cái từ đầu tiên và chính yếu. Giờ nói cách cụ thể, có ai trở thành người công giáo bằng cách trước hết là đi xưng tội không? Thế bằng cách nào? Bằng cách chịu phép rửa chứ. Bằng cách chịu phép rửa. Giả như bây giờ có một ông linh mục nào mà đã là linh mục rồi, đã chịu phép truyền chức thánh rồi, mà bỗng bị khám phá ra là chưa được rửa tội thì làm sao? Phải làm lại từ đầu chứ. Cho nên phép rửa là đầu tiên và chính yếu để được tha tội. Và đặc biệt nữa là khi chúng ta chịu phép rửa thì chúng ta được tha thứ mọi tội lỗi. Mọi tội lỗi, tội tổ tông truyền, tội riêng chúng ta phạm và cả hình phạt để tội. Không biết đây có phải là lý do mà ngày xưa người ta cứ chần chừ, người ta không chịu phép rửa không? Bởi vì lúc đấy lại còn chưa có phép giải tội nữa cơ. Nếu chịu phép rửa xong mà phạm tội xong thì không biết làm ăn ra làm sao. Cho nên ở đây là mình phải nhấn mạnh đến bí tích rửa tội. Rồi từ đó ta nhìn vào lịch sử của hội thánh và vào kinh nghiệm sống của con người. Chịu phép rửa không có nghĩa là mình không còn bị cám dỗ phạm tội nữa, đúng không? Mình được tha thứ mọi tội lỗi. Nhưng kể cả sau khi chịu phép rửa, chúng ta vẫn bị dục vọng quấy nhiễu tấn công. Đấy là kinh nghiệm của tất cả mọi người, không ai hơn ai. Và một kinh nghiệm nữa là khi bị dục vọng tấn công như thế, thì có những lần chúng ta chiến thắng, vượt qua được. Nhưng mà có phải lần nào cũng chiến thắng không? Có ai đó nói vào các thánh mỗi ngày phạm tội 7 lần. Mình có kinh nghiệm là chiến thắng được cơn cám dỗ, nhưng đồng thời cũng có kinh nghiệm là xa trước cám dỗ. Có nghĩa là có kinh nghiệm về tội. Vậy thì khi mà mình mắc tội như thế sau khi chịu phép rửa rồi thì làm sao bây giờ? Ấy cho nên là ngoài bí tích rửa tội, chúng ta mới nói đến bí tích, người Công giáo mình quen gọi là giải tội. Nhưng mà bí tích này có nhiều tên lắm. Bí tích giao hòa, bí tích thống hối. Ở trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo mà bản tiếng Việt đó, thì họ dùng cái từ là bí tích thống hối. Đó là bí tích mà nhờ đó tội của mọi hối nhân có thể được tha thứ, cho dù họ có phạm tội mãi đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Bởi vì thực sự nhiều khi không phải chúng ta cố tình, nhưng mà một tai nạn xảy đến rất bất ngờ. Anh chị có dám chắc là trong giây phút đấy mình hoàn toàn thanh khiết trước mặt Chúa không? Có thể mình có một tội nào đó mà mình chưa kịp đi xưng tội, mà tội trọng ấy nhé. Thành thử đã ở phần này nói đến phép rửa tha tội là muốn nhấn mạnh đến bí tích rửa tội. Nhưng mà đồng thời cũng nói đến bí tích thống hối, bí tích giải tội. Thiên Chúa biết rõ chúng ta hơn chúng ta biết mình. Ngài biết mình yếu đuối và Ngài là Cha giàu lòng thương xót. Cho nên Ngài tha thứ tội lỗi cho mình. Và Ngài sử dụng những phương tiện rất là cụ thể để chúng ta đón nhận ơn tha thứ đó. Ngưng lại ở đó thì chưa đủ. Đấy là về phía Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta.